Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật, mùng 9 tháng 8 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama loại bỏ những công kích về hiệp ước hạt nhân với Iran. Thủ tướng Iraq đề nghị bỏ chức phó tổng thống và phó thủ tướng trong kế hoạch cải cách. Nagasaki đánh dấu 70 năm vụ đánh bom nguyên tử.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Khánh An tường trình về tranh cãi xung quanh dự án tượng đài nghìn tỷ Hồ Chí Minh. Hồng Hoa có bài phỏng vấn với một thí sinh cuộc thi sắc đẹp dành cho người Mỹ gốc Á. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phủi bỏ những chế nhạo từ Iran và những chỉ trích chính trị ở Hoa Kỳ về hiệp ước quốc tế nhằm khống chế chương trình hạt nhân của Iran. Trong cuộc phỏng vấn được đài truyền hình CNN phát sóng hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama bác bỏ tính quan trọng của một tin nhắn trên Twitter của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cho thấy dường như là chiếc bóng của nhà lãnh đạo Mỹ từ chĩa súng vào đầu. Tổng thống Obama nói, tôi nghĩ ông ấy đã viết trên Twitter để đáp lại một sự việc tôi nêu ra, đó là nếu chúng ta đương đầu với tình huống mà chúng ta không thể giải quyết được vấn đề bằng con đường ngoại giao, chúng ta có thể dùng quân sự để tước bỏ phần lớn cơ sở hạ tầng quân sự của Iran. Tôi không cho điều đó cần phải tranh cãi. Tổng thống Obama nói với phóng viên của CNN rằng các siêu cường không phản ứng lại những châm chọc. Các siêu cường chú ý vào những gì chúng ta cần phải làm để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta và an ninh quốc gia của các đồng minh và các nước bạn. Tổng thống Obama nói ông không muốn viết trên Twitter qua lại với lãnh tụ của Iran. Ông nói điều ông quan tâm chính là hiệp ước hạt nhân và chúng ta có thực thi được hiệp ước đó hay không. Tổng thống Obama nói các đối thủ chính trị ở Mỹ chống lại hiệp ước hạt nhân này, cụ thể là các nhà lập pháp Cộng hòa trong Quốc hội, có cùng quan điểm với những người theo quan điểm cứng rắn chống đối hiệp ước này ở bên trong Iran, một điều mà những người kêu gọi bác bỏ hiệp ước này ở Mỹ phủ nhận. Tổng thống Obama nói những gì tôi nói là hoàn toàn sự thật. Sự thật của vấn đề là bên trong Iran, những người chống đối hiệp ước này mạnh nhất là vệ binh Cộng hòa, lực lượng Quds. Những người theo quan điểm cứng rắn, kiên quyết chống đối bất cứ sự hợp tác nào với cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị bỏ các chức phó tổng thống và phó thủ tướng trong hàng loạt các đề nghị cải cách để chống tham nhũng và cải cách chính phủ. Ông Abadi loan báo các đề nghị này hôm Chủ nhật tiếp theo sau những tuần lễ diễn ra các cuộc biểu tình phản đối quản lý yếu kém của chính phủ và thiếu thốn các dịch vụ, trong đó có việc không bảo đảm ổn định nguồn cung ứng điện. Kế hoạch này đề nghị bãi bỏ 3 chức phó tổng thống, trong đó có người tiền nhiệm của ông Abadi là ông Nouri al-Maliki. Kế hoạch này còn đề nghị chấm dứt chỉ tiêu phân chia theo đảng và giáo phái cho việc chọn lựa, giới chức và tinh giảm số nhân viên bảo vệ kèm theo các nhân sự đó. Kế hoạch cải cách này cần được Quốc hội Iraq thông qua. Nội các hôm nay đã bày tỏ hậu thuẫn cho kế hoạch. Chủ nhật này đánh dấu 70 năm quả bom nguyên tử thứ hai và là cuối cùng của quân đội Mỹ đã dội xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Hãng thông tấn AP tường trình rằng thành phố Nagasaki dùng dịp này để lặp lại lời kêu gọi hủy bỏ vũ khí hạt nhân và ngưng nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm nới lỏng các hạn chế đối với những gì quân đội của họ có thể làm. Nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử Nagasaki được tưởng nhớ bằng một phút mặc niệm và đặt vòng hoa với sự tham dự của Thủ tướng Shinzo Abe. Vụ đánh bom hạt nhân ở Nagasaki giết chết hơn 70.000 người và khiến Nhật Bản nhanh chóng đầu hàng trong Thế chiến thứ hai. Vụ tấn công Nagasaki xảy ra 3 ngày sau vụ tấn công bằng bom nguyên tử đầu tiên ở thành phố Hiroshima, giết chết mấy vạn người. Mưa lớn tiếp tục trút xuống trong ngày Chủ nhật ở miền đông nam Trung Quốc, nơi bão Sodaler thổi sâu hơn vào đất liền gây ra lũ lụt và làm thiệt mạng ít nhất 14 người. Trận bão đã hạ cường độ xuống cấp bão nhiệt đới. Bão gây ảnh hưởng nặng nhất cho các tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và gây ra bùn chui. Hệ thống cấp điện cho hơn 1 triệu cư dân bị hư hại. Giới hữu trách cho biết 250.000 người đã sơ tán. Hôm thứ Bảy, trận bão đã thổi qua Đài Loan với sức gió lên đến 160 km/h, khiến 3 triệu cư dân mất điện và đường xá bị cây cối đổ tràn ngập. Các giới chức Đài Loan cho hay trận bão đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc đang tăng cường sự trợ giúp khẩn cấp cho Myanmar, nơi lũ lụt giết chết ít nhất 88 người trong vùng đồng bằng sông Irrawaddy. Hàng trăm ngàn người đã bị thất tán trong lúc nước sông tràn bờ tiếp tục làm ngập nhà cửa, gây thêm một thảm họa nhân đạo tại quốc gia nghèo khó này. Viện trợ quốc tế đã bắt đầu đổ vào Myanmar. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ trích 9 triệu đô la từ quỹ ứng phó khẩn cấp để giúp các cơ quan cứu trợ trong khu vực. Cơ quan thế giới này ước tính phải có ít nhất 47 triệu đô la mới có thể cung cấp sự trợ giúp khẩn cấp thỏa đáng. Trước đây trong tuần, Hoa Kỳ cam kết trợ giúp 600.000 đô la, trong khi Nhật Bản hứa giúp 150.000 đô la và Việt Nam sẽ cung cấp nước sạch trị giá 20.000 đô la. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Phe Taliban nhận đã thực hiện một vụ tấn công tự sát bằng xe bom nữa ở Afghanistan một ngày sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố giết chết hơn 50 người ở thủ đô Kabul và các vùng lân cận. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA, phe Taliban tuyên bố đứng sau vụ nổ hôm thứ Bảy ở quận Khanabad thuộc tỉnh Kunduz ở miền Bắc. Các giới chức Afghanistan hôm Chủ nhật nói rằng số người chết trong vụ nổ đó tăng lên đến 29 người, đa số những người thiệt mạng là thành viên của nhóm dân quân thân chính phủ. Thủ đô Afghanistan đang trong lo sợ và người dân căm giận sau vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất kể từ khi Taliban xác nhận họ có một lãnh đạo mới sau cái chết của người sáng lập Mullah Mohammed Omar. Taliban nhận đã phái 3 người đánh bom tự sát tấn công trại Integrity hôm thứ Sáu, một căn cứ của lực lượng đặc biệt Mỹ gần phi trường chính của thủ đô Kabul. 8 nhân viên dân sự hợp đồng làm việc cho quân đội và một quân dân Mỹ thiệt mạng. Israel hành động mạnh hơn đối với các phần tử cực đoan quá khích hôm Chủ nhật bằng việc bắt các nghi can ở các khu định cư trên bờ Tây và đưa hai nhân vật quá khích có tiếng vào một hình thức quản thúc cho phép nhà chức trách câu lưu trong 6 tháng mà không cần truy tố. Cảnh sát cho hay các cuộc bố ráp liên quan đến những vụ lộn xộn mới đây ở bờ Tây nhưng không cho biết bao nhiêu nghi can bị bắt giữ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng ông Meir Etiger, cháu nội của giáo sĩ Do Thái cực hữu Meir Kakhan, có sinh quán ở Mỹ và Eviatar Slonim bị bắt giữ theo lệnh quản thúc hành chánh vì những dính líu của họ với các nhóm cực đoan quá khích như cáo buộc. Hai người này bị bắt giữ hồi tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon ký lệnh quản thúc hành chánh một người thứ ba theo quan điểm cực đoan quá khích hôm thứ Ba vừa qua. Cuộc trấn áp các phần tử cực đoan quá khích diễn ra sau vụ tấn công bằng bom xăng hôm 31 tháng 7 ở bờ Tây, giết chết một em bé Palestine 18 tuổi và cha của em bé này, còn mẹ và anh trai của em bé thì bị thương. Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi vụ tấn công đó là một hành động khủng bố. Những người bị bắt giữ hôm Chủ nhật, cùng với 3 người bị quản thúc hành chánh không dính líu trực tiếp đến vụ tấn công. Chủ nhật này đánh dấu một năm vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thiếu niên da đen tên Michael Brown không có vũ khí đã làm dấy lên những bàn cãi trên cả nước về việc cảnh sát sử dụng vũ lực, đặc biệt là đối với những người thiểu số. Hôm thứ Bảy, ông Michael Brown Sr., cha của nạn nhân, dẫn đầu các cuộc tuần hành ở thành phố Ferguson, bang Missouri của Mỹ, nơi con trai của ông bị một cảnh sát viên da trắng bắn chết đã làm dấy lên những cuộc biểu tình lớn. Cảnh sát viên trong vụ nổ súng này không bị truy tố. Cha của nạn nhân nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Bảy rằng ông đang nỗ lực giữ hình ảnh của cuộc sống và cái chết của con trai ông trong sự chú ý của công chúng bằng những việc làm giúp đỡ các gia đình và những người trẻ trong cộng đồng của ông. Ông Brown nói, con trai của tôi đã mở ra cánh cửa để các gia đình khác thấy, nhưng tôi đau đớn và mất mát. Tôi vẫn mất con. Tất cả chúng tôi đã mất con tôi. Vụ Michael Brown bị bắn chết đã làm nổi lên các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố ở Mỹ, cùng với nhiều vụ cảnh sát làm chết những người da đen không vũ khí, đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Trong đó có vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông không có súng ở bang South Carolina ở miền Nam hồi tháng 4. Cảnh sát viên trong vụ này đang đối diện với cáo trạng sát nhân. Còn ở Missouri, cha của Michael Brown hy vọng một mặt trận đoàn kết có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực trong cách xử sự của cảnh sát với tất cả mọi người. Ông Brown nói, chúng tôi đoàn kết với nhau như là một khối người. Một khi chúng ta làm điều đó thì tôi hy vọng là chúng ta có thể tiến lên. Ông Brown nói ý chí của gia đình giúp ông trong cuộc vận động cho thay đổi. Cử tri Haiti hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu bầu chọn các đại diện cho ngành lập pháp trong cuộc bầu cử đã bị đình hoãn một số lần. Người dân Haiti sẽ bầu chọn các đại biểu thay mặt cho 29 đảng trong số 1.800 ứng cử viên. Tuy nhiên, một số cử tri cho biết họ phải ngồi ngoài cuộc bầu cử vì họ quá nghèo, không có tiền để đi xe đến các trạm bỏ phiếu. Quốc hội Haiti bị giải tán hồi tháng Giêng năm ngoái, bỏ ngỏ ngành lập pháp của chính phủ nước này. Các kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử hôm nay theo trông đợi sẽ có được trong tuần này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, một dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với mức chi phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng ở tỉnh Sơn La, Việt Nam đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong vài ngày qua. Những phản ứng của công chúng đã có tác động đến giới lãnh đạo liên quan đến dự án này. Khánh An của đài VOA tìm hiểu thêm chi tiết.
Công trình tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc đã được thông qua ở tỉnh Sơn La, có tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Công trình dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 10 tới, bao gồm các hạng mục như đền thờ Hồ Chí Minh với tượng đài cao từ 5 đến 8 mét, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, bảo tàng tổng hợp, quảng trường, v.v. Phát biểu trên báo Dân Trí hôm 4 tháng 8, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nói, việc xây dựng tượng đài có ý nghĩa lớn về mặt giá trị văn hóa và lịch sử, do đó Ban Bí thư đã cho phép xây dựng và xin ý kiến các bộ, ban, ngành để thực hiện và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý. Nhưng ngay sau khi báo chí loan tin về việc xây dựng tượng đài, đã có rất nhiều ý kiến phản hồi của người dân ở ngay cả trên các phương tiện truyền thông chính thống lẫn các trang mạng xã hội tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những sự kiện hiếm hoi mà sự phản đối xuất phát từ cả luồng dư luận có xu hướng ủng hộ chính quyền lẫn luồng dư luận có xu hướng ủng hộ dân chủ. Ông Phan Tất Thành, một cựu chiến binh Việt Nam nói.
Dân đói, dân rách, dân khát. Dân ngập lụt mà bỏ tiền để làm tượng ông Hồ ông không vui đâu, ông không bằng lòng đâu. Nếu như mà ông Hồ còn sống là ông ấy phản đối, ông ấy dừng ngay nhá. Nhưng bây giờ ông ấy mất rồi thì các con các cháu ông ấy nhá, hãy vì ông ấy, hãy theo ông ấy nhá, sẽ thể hiện mình học tập ông ấy nhá, mà dừng những cái vô bổ lại.
Rất nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp đã phản đối công khai dự án xây dựng tượng đài nghìn tỷ trên các trang mạng xã hội. Lý do chính yếu mà hầu hết những người phản đối đưa ra là sự lãng phí của công trình trong điều kiện người dân địa phương đang còn rất nghèo đói, thiếu thốn. Ông Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, người đã chụp hình mình với tấm bảng ghi "Tôi phản đối dùng 1.400.000 tỷ xây dựng tượng đài ông Hồ tại Sơn La" và đã đưa tấm hình này lên mạng xã hội. Ông cho biết dự án lãng phí này đã tạo ra sự phẫn uất ở nhiều người dân, nhưng họ không dám nói ra. Bản thân ông cũng vậy.
Không phải ngạc nhiên mà là cực kỳ phẫn uất đấy. Lúc mà tôi nghe cái số tiền đó thì phải nói là tôi không thể nào tưởng tượng được là họ có thể làm được chuyện ấy. Bởi vì cho đến ngày hôm nay tôi nghĩ là đã có khoảng chừng là 180 mấy tượng đài của ông ấy rồi. Chưa kể những cái bảo tàng, chưa kể những cái công trình khác thì tôi thấy một số tiền nó quá lớn. Và bây giờ mà còn dựng thêm nữa một cái tượng đài 1.400 tỷ nữa, 1.400 tỷ thì xây được rất nhiều thứ. Chỉ có thể tưởng tượng là cái tượng đài nó tương đương một cái cầu Mỹ Thuận, là một cái cầu phải nói là cầu huyết mạch của đồng bằng sông Cửu Long, mà dùng cái tiền này để xây một cái cầu vậy thì tôi nghĩ là một sự hoang phí ngoài sức tưởng tượng.
Báo Tiền Phong ngày 23 tháng 4 năm 2015 nói, theo đánh giá của các nhà quản lý trong buổi hội thảo lấy ý kiến về quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030, thì nhu cầu nhân dân các tỉnh thành muốn xây dựng tượng đài Bác vẫn rất lớn, nên chính phủ giao cho Bộ Xây dựng quy hoạch đến năm 2030. Phát biểu về nhận định này, ông Thành nói.
Nhu cầu của ai chứ? Nhu cầu của các quan chức, thì các quan chức nhu cầu đó là rất lớn, làm gì quan chức cũng có nhu cầu lớn hết. Nhưng mà ở tỉnh Sơn La, hiện nay có 36.000 dân đói ăn. Đó là báo cáo tình hình kinh tế chính trị của tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm đấy. 36.000 dân đói ăn, thì tôi tin rằng 36.000 dân này không đồng ý xây dựng ông Hồ đâu.
Một trong những ý kiến phổ biến mà dư luận cho là nguyên cớ sâu xa của dự án tượng đài cũng như nhiều công trình khác là vấn đề lại quả hay rút ruột dự án. Ông Hoàng cho biết.
Lúc mà tôi hỏi ý kiến của người dân xung quanh thì họ bảo là nếu mà không xây thì họ lấy cái gì họ ăn. Còn số mà rút ruột của những công trình đó, nó cái tỷ lệ nó khoảng từ 30 đến 33%. Đó là một số kinh khủng. Thí dụ mà xây 100 1 tỷ thì họ cũng phải rút chữa 300 triệu rồi. Mà đây 1.400 tỷ thì cái số mà họ rút ruột thì không biết sẽ là bao nhiêu nữa.
Cựu chiến binh Phan Tất Thành cũng thừa nhận chuyện lại quả này đã trở thành luật bất thành văn trong các công trình.
Cái này thì phải hỏi ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông. Chứ còn cái luật bất thành văn ở đất nước này nha, là người ta đang còn một tìm mọi cách người ta muốn xóa đi lắm, muốn bỏ đi lắm. Thế nhưng mà cái không thể bỏ được là cái lại quả nha. Những cái công trình công ích, những cái công trình giao thông, những cái công trình này nọ mà thì thường là bị hạ thất thoát khoảng độ 25-30%, là tôi nói một cái tỷ số là khiêm tốn nha. Bị loại quả, tức là thực ra cái mà ở hiện trường đấy nha, chỉ có khoảng độ 70% là tốt lắm rồi.
Ông Thành nói chuyện loại quả này là một vấn nạn lớn.
Nhưng mà có một điều thế này này, ở Việt Nam đấy, nó có những cái điều mà ai cũng biết nha, mà nói ra thì lại hỏi chứng cứ đâu, chứng cứ đâu kìa. Thì là bắt được vài ông thật là cốt vào thì ra lời chứng cứ thôi.
Với quá nhiều ý kiến phản đối từ công luận trong vài ngày qua, hôm 5 tháng 8, báo Vietnamnet đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư đề án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh. Một cư dân mạng tên Trương Phan nhận định về tin này là cùng nhau nuốt khó trôi. Cũng trong ngày 5 tháng 8, VTC trích lời ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, đính chính rằng không có chuyện xây dựng tượng đài lên tới 1.400 tỷ đồng. Ông Minh nói với VTC rằng những ý kiến nêu như thế là không hiểu sự việc, vì mức chi phí trên dành cho nhiều công việc khác nhau của dự án. Ông cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dự án này trước đó và ông sẽ gửi báo cáo cho Thủ tướng theo yêu cầu mới nhất.
Là cuộc thi sắc đẹp dành cho người Mỹ gốc Á lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, cuộc thi Miss Asian Global and Miss Asian America, tạm dịch là Hoa hậu châu Á toàn cầu và Hoa hậu châu Á tại Mỹ, do bà Rose Chung, một cựu Hoa hậu Chinatown USA sáng lập, đã tổ chức đêm thi lần thứ 30 vào ngày 8 tháng 8 tại Cung Sân khấu Nghệ thuật ở San Francisco. Trong số 23 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều nền văn hóa trong cộng đồng châu Á, bà Rose Chung đã giới thiệu với VOA 3 thí sinh người Mỹ gốc Việt nổi bật có mặt trong cuộc thi 2015. Người đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp là cô gái 24 tuổi Teresa Ngụy, sinh viên ngành hoạt hình tại trường Academy of Arts University ở San Francisco. Teresa tham gia cuộc thi với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề không lái xe khi say rượu. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn qua Skype với Teresa Ngụy do Hồng Hoa thực hiện.
Xin chào Teresa, xin cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với VOA ngày hôm nay. Trước tiên xin được hỏi, tại sao bạn lại chọn chủ đề Stay Alive, Don't Drink and Drive khi tham gia vào cuộc thi Hoa hậu này?
You know, I get involved with Mothers Against Drunk Driving because of an incident happened to my best friend. My best friend Tan was killed by a drunk driver when he was only 17
years old. Mình tham gia với tổ chức Mothers Against Drunk Driving vì một tai nạn xảy ra với bạn thân của mình. Bạn thân của mình, Tan, đã thiệt mạng vì một người lái xe trong lúc say rượu khi bạn ấy chỉ mới 17 tuổi. Bạn ấy còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Ở Mỹ, hàng năm có hơn 10.000 người chết trong những tai nạn có liên quan tới việc lái xe khi say rượu. Và cứ 2 phút thì lại có người bị thương trong một vụ đâm xe vì say rượu. Mình nghĩ điều này rất đáng sợ và chúng ta cần phải làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này.
Vậy bạn có hành động cụ thể gì trong vấn đề này?
For me, I am currently an active volunteer at the Mothers Against Drunk Driving organizations. So I work with a team of 7. We put together fundraising and legislation.
Hiện tại mình là một tình nguyện viên thường xuyên của tổ chức Mothers Against Drunk Driving. Mình làm việc với một đội ngũ 7 người để gây quỹ và tổ chức những hoạt động về pháp lý, ví dụ như những cuộc gặp gỡ ở trường học và các buổi họp báo. Hiện tại chúng mình đang tổ chức một cuộc đi bộ 5 cây số sẽ được tổ chức ở San Francisco vào ngày 4 tháng 10 để nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề này.
Bạn biết đến cuộc thi Hoa hậu này như thế nào?
Oh, this is a great question. I actually research a lot about this competition. So it is platform based, community service based and culture based.
Oh, đây là một câu hỏi rất hay. Mình thực ra đã tìm hiểu rất nhiều về cuộc thi này trước đó. Đây là một cuộc thi mang tính diễn đàn, có nhiều yếu tố cộng đồng, văn hóa. Điều mà mình rất thích về cuộc thi này đó là cơ hội để phụ nữ có thể tự cho mình thêm năng lực phát triển.
Vậy điều gì khiến bạn quyết định tham gia cuộc thi?
Okay, this is really interesting questions. I think that as a young woman who just came here 5 years ago, I keep on challenging myself and better myself in all aspects.
Oh, đây là một câu hỏi thú vị. Mình nghĩ rằng là một cô gái trẻ mới đến Mỹ 5 năm trước đây, mình muốn luôn luôn thử thách và hoàn thiện bản thân ở mọi khía cạnh. Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của mình, nhưng mình luôn động viên bản thân phải nỗ lực gấp đôi người khác. Mình tin là mình có thể trở thành một ví dụ điển hình tốt cho những cô gái trẻ châu Á ở Mỹ khác, luôn theo đuổi giấc mơ của mình và tin tưởng vào bản thân.
Như bạn nói lúc trước, đây là một cuộc thi mang nhiều tính văn hóa. Vậy bạn nghĩ mình có thể làm gì để đem văn hóa Việt Nam tới gần hơn với mọi người trong cộng đồng nơi bạn sinh sống?
Oh, I'm actually really, really proud and honored to represent the Vietnamese community for this pageant. And I believe that as a young Asian woman who just came here.
Mình thực sự rất tự hào và hãnh diện khi được đại diện cộng đồng Việt Nam tại cuộc thi này. Mình tin là một cô gái trẻ mới đến đây, mình rất mong muốn có thể trở thành một ví dụ điển hình cho những phụ nữ Việt Nam khác để họ sẽ luôn theo đuổi ước mơ của mình và thử thách bản thân cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Sinh sống và học tập ở San Francisco, một thành phố rất đa dạng về mặt văn hóa. Trong số những người châu Á sống ở đây, không chỉ có Việt Nam mà còn có người Hoa, người Triều Tiên, v.v. Vậy bạn nghĩ mình sẽ có thể làm gì để mọi người biết văn hóa Việt Nam khác những văn hóa châu Á khác?
Wow, this is interesting questions. I actually think that Vietnamese food is the best. For me, I was born in Vietnam, so I love
Wow,
Vietnamese
đây là một câu hỏi rất thú vị. Mình nghĩ đồ ăn Việt Nam là ngon nhất đối với mình. Mình sinh ra ở Việt Nam nên mình rất yêu đồ ăn Việt Nam. Nếu mình dẫn ai tới thăm San Francisco, điều đầu tiên mình làm đó là dẫn họ tới thưởng thức một tô phở Việt Nam.
Ngoài phở thì theo bạn có điều gì đó khiến Việt Nam trở nên khác biệt so với những nền văn hóa khác không?
Oh, I definitely think that I love áo dài Việt Nam. So I will be wearing an áo dài for this pageant. So basically,
mình rất yêu áo dài Việt Nam. Vì vậy mà mình sẽ mặc một chiếc áo dài trong cuộc thi này. Và thực ra đây sẽ là lần đầu tiên mình mặc chiếc áo dài duyên dáng và đầy sắc màu này để đại diện cho văn hóa Việt Nam. Mình rất vui được có mặt tại đây tham gia vào cuộc thi này.
Bạn nghĩ việc chiến thắng cuộc thi có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu của mình như thế nào?
I think it would be honor for me to be an ambassador for Miss Asian Global Pageant. If I were to win,
mình nghĩ sẽ là một điều vinh dự khi được trở thành đại sứ của cuộc thi Hoa hậu châu Á toàn cầu. Nếu mình chiến thắng cuộc thi thì sẽ dễ dàng hơn cho mình trong việc đưa nền tảng văn hóa của người Mỹ gốc Á tới mọi người gần hơn và hỗ trợ diễn đàn của mình về vấn đề không lái xe khi say rượu.
Bạn theo đuổi hoạt động chống lái xe khi say rượu này được bao lâu rồi?
I think I could have started earlier to volunteer for Mothers Against Drunk Driving organization. However, when I first came over here, my English
Mình nghĩ là mình đáng lẽ có thể bắt đầu công việc tình nguyện với tổ chức Mothers Against Drunk Driving sớm hơn, nhưng khi mình mới tới Mỹ thì tiếng Anh của mình không tốt lắm và mình đã không biết rõ về hệ thống này lắm. Vì vậy mà mình mới bắt đầu làm công việc tình nguyện này năm ngoái và phát hiện ra rằng đây là một việc làm rất tốt cho cộng đồng. Mình muốn làm điều này cho bạn bè và giúp mọi người ngăn chặn việc lái xe khi say rượu và uống rượu khi chưa đủ tuổi.
Gia đình bạn suy nghĩ gì về việc bạn tham gia cuộc thi này?
My family is actually, they are very proud of me. They never believed that I would do something like this. So
gia đình mình thực ra rất tự hào về mình. Họ không bao giờ tin rằng mình sẽ có ngày làm được những điều như tham gia cuộc thi này chẳng hạn. Đây là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình.
Bạn nghĩ người chiến thắng của các cuộc thi sắc đẹp sẽ có những thử thách gì?
I believe that being confident and being yourself are really important for any pageant contest.
Mình nghĩ là việc luôn tự tin và là chính mình rất quan trọng trong bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Chỉ cần bạn là chính mình, hạnh phúc vì chính bản thân con người mình và nói chuyện một cách chân tình thì bạn sẽ luôn tỏa sáng.
Vậy theo bạn, trách nhiệm mà người chiến thắng cuộc thi sẽ phải gánh vác là gì?
Oh, I believe that for Miss Asian Global, it is just more than a crown and a sash. But it is representing your culture and contributing your heart to the community causes.
Tại cuộc thi Hoa hậu châu Á toàn cầu, việc đoạt được chiếc vương miện và giải băng không phải là điều duy nhất, mà còn là việc đại diện cho nền văn hóa và đóng góp cho cộng đồng. Vì vậy, nếu là người đoạt giải, mình sẽ là người đại diện cho cộng đồng của mình, cộng đồng Việt Nam, và đại diện cho cả tổ chức Mothers Against Drunk Driving.
Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?
As an animation student, my long-term goal is to become an art director working under Pixar Animation Studio.
Là một sinh viên ngành phim hoạt hình, mục tiêu dài hạn của mình là trở thành một đạo diễn nghệ thuật, làm việc cho hãng hoạt hình Pixar. Mình thực ra đã ấp ủ trong đầu một câu chuyện, và vì vậy mình muốn có được cơ hội để viết nên câu chuyện về tình yêu và hạnh phúc đó.
Và cuối cùng thì bạn có thông điệp nào muốn gửi tới thính giả đang nghe đài không?
Oh yes, yes. So I really wish that everyone can come and support our pageant on August 8. So
the pageant. Oh, có chứ. Mình thực sự rất mong muốn tất cả mọi người có thể đến và ủng hộ cuộc thi của chúng ta vào ngày 8 tháng 8 sắp tới. Cuộc thi sắp diễn ra rồi và vì vậy chúng mình sẽ nỗ lực thật nhiều để đại diện cho cộng đồng Việt Nam thật tốt. Xin cảm ơn mọi người.
Xin cảm ơn Teresa đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn với VOA ngày hôm nay. Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Hai bạn trẻ ở Hải Phòng vừa bị bắt vì lập trang Facebook tránh chốt cảnh sát giao thông, thông báo cho người dân vị trí các chốt điểm của cảnh sát để tránh bị sập bẫy phạt giao thông. Nguyễn Đức Hảo, 21 tuổi, là sinh viên Đại học Hàng Hải, và Hoàng Anh Thư, 23 tuổi, sinh viên kỹ thuật của cửa hàng FPT tại Hải Phòng, bị cáo buộc tội bôi nhọ hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông. Công an Hải Phòng nói nội dung trang Facebook của họ vi phạm Điều 226 Bộ Luật Hình Sự về việc đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông hay mạng Internet. Tiếp nối các trường hợp bị bắt vì bày tỏ quan điểm bất đồng hay phê phán nhà nước, vụ hai bạn trẻ bị sờ gáy vì đăng thông tin bất lợi cho lực lượng công quyền, gây thêm chú ý và tranh cãi về chính sách của Việt Nam giới hạn các quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do thông tin, giữa lúc các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã bị liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet và đe dọa ký giả do tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ các ngòi bút mang tên Phóng viên không biên giới thực hiện. Thông tin nào đưa lên mạng được xem là được phép hoặc trái phép. Hành động của hai thanh niên này là nói xấu hay phản ánh đúng thực trạng lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ của các lực lượng công quyền. Nội dung Điều luật 226 cùng những khía cạnh pháp lý của sự việc đang gây hoang mang, bức xúc trong cộng đồng mạng ra sao? Tạp chí Thanh Niên hôm nay trao đổi với luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội để ghi nhận ý kiến từ một người chuyên môn lâu năm trong ngành luật.
Bộ Công an Hải Phòng họ bắt giữ hai người bạn trẻ này theo Điều 226 của luật hình sự. Trong Điều 226 bộ luật hình sự cũng có định nghĩa thế nào là đưa hoặc là sử dụng thông tin trái phép lên mạng viễn thông, lên mạng vân vân. Họ đưa ra các trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đưa những thông tin không được phép đưa lên trên mạng, tức là trái phép. Trường hợp thứ hai là những cái thông tin của cái người nào đó, của cá nhân nào đó mà theo pháp luật là họ được quyền giữ. Đấy, ví dụ như thông tin về đời tư. Và trường hợp thứ ba nữa là các trường hợp dụng mà pháp luật quy định. Tức là luật là cũng cái Điều 226 quy định. Tuy là ba trường hợp nhưng cũng khá là rộng mở. Tuy nhiên thì người ta đặt ra một cái điều kiện nữa là cái thông tin này phải là thông tin gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra là phải xâm phạm với lợi ích và trật tự an toàn xã hội, lợi ích của cá nhân tổ chức. Thì tóm lại là có ba cái yếu tố thì mới truy cứu được trách nhiệm hình sự đối với hành vi mà đưa hoặc sử dụng cái thông tin trái phép lên mạng viễn thông, lên mạng xã hội, vân vân.
Dạ. Với cái vấn đề đầu tiên mà luật sư có nhắc tới đó, thì xin được hỏi thêm là pháp luật Việt Nam có quy định những thông tin nào là không được phép đưa không, thưa ông?
À, cái việc đưa thông tin không được phép đưa, cái này theo tôi thì nó cũng rất là mơ hồ. Tuy nhiên là có một số luật về công nghệ, một số luật về báo chí, vân vân thì cũng có những cái quy định có những cái thông tin không được phép đưa, có những cái điều khoản quy định ví dụ như là gây mất đoàn kết dân tộc vân vân đó.
Với cái điều mà luật sư cũng vừa mới nói là mơ hồ như vậy đó, thì làm sao có thể phân biệt đâu là công?
Khá mơ hồ vấn đề này. Theo tôi là nếu thông tin đó nó là sự thật mà nó không phải tin mật và cũng không phải là xâm phạm đời tư của ai đó thì vẫn được đưa thôi. Quan điểm của một số luật là họ không có quy định như vậy. Tuy nhiên như tôi nói là nó phải xâm phạm lợi ích của cá nhân đơn vị nào và cái quan trọng nó phải gây hậu quả nghiêm trọng mới được xem xét xử lý hình sự.
Đối với cái vụ việc của hai bạn trẻ ở Hải Phòng, theo luật sư cần làm rõ những cái yếu tố nào trong vụ này?
Cái phát biểu của công an Hải Phòng ấy trên báo Tuổi Trẻ cao chúng tôi là chưa đủ sức thuyết phục để bắt giữ hai cái bạn đấy. Thứ nhất thì là cái thông tin về cái điểm của cái các chốt của cảnh sát giao thông ở Hải Phòng có phải là thông tin trái phép đưa hay không, theo chúng tôi là không. Tuy nhiên là nếu mà họ cho rằng đấy là thông tin trái phép, họ phải căn cứ vào cái luật nào đó rằng là cái thông tin không được phép đưa lên mạng, theo cái điều luật nào đây là bí mật vân vân. Cái thứ hai ấy, là cái xâm phạm lợi ích của ai, bôi nhọ thì bôi nhọ điểm nào vân vân. Ở đây nếu mà là thông tin có thật thì không thể coi là bôi nhọ được, còn nữa là gây hậu quả nghiêm trọng thì hậu quả nào. Cái hậu quả nghiêm trọng là phải đo lường được. Thì theo chúng tôi, một cái người biết được cái chốt đó và họ không đi qua thì không bao giờ được coi là hậu quả nghiêm trọng cả.
Nhưng mà nếu như có ý kiến cho rằng những cái thông tin mà để cho những cái người mà họ tránh những cái chốt đó, những cái thông tin đó vô hình chung nó cũng tiếp tay cho những cái vi phạm giao thông.
Chỉ là suy diễn thôi. Về mặt pháp luật thì phải nó có căn cứ. Cá nhân tôi cho rằng là ngay cả lập chốt cảnh sát giao thông cũng cần phải công bố cho mọi người biết là có cái trạm cảnh sát giao thông đấy. Không nên có các kiểu như anh hùng núp của cái lùm cây trong vượt ra trong người lại phạt, tức là cái việc chạm nó phải đàng hoàng và mọi người đều biết rõ cái điều đó. Thế thì một cái người mà người ta nhìn thấy có một cái chạm cảnh sát giao thông xong người ta báo cho người khác thì theo tôi chả có luật nào cấm cả và điều đó cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Người tham gia giao thông đi qua đấy họ có thể cẩn thận hơn, thế thì việc cẩn thận hơn thì cũng là điều tốt thôi. Tức là kể cả cái thông tin này đưa ra có thể giúp được người xấu nhưng cũng có thể giúp được người tốt hoặc giúp được người ta cẩn thận hơn. Cũng cần cung cấp thông tin thôi để cho mọi người tham khảo lựa chọn quyết định. Chứ không phải để bắt rằng buộc rằng để người này hay người kia phải tránh cái chốt đấy.
Có quan điểm cho rằng là cái thông tin này nó cũng góp phần giúp những người xấu thì cái hậu quả nghiêm trọng nó nằm ở đó. Ý kiến luật sư như thế nào?
Bất kỳ một cái thông tin nào nó cũng có hai mặt của nó. Thế thì bảo giúp cho nhiều người, người ta cẩn thận hơn thì sao?
Cái hành động của hai bạn trẻ này, một bên gọi là nói xấu cảnh sát giao thông, rồi một bên cho là họ phản ánh đúng cái thực tế là có cái hiện tượng lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ. Ý kiến của luật sư về mặt pháp lý, luật sư thấy thế nào?
Theo chúng tôi, của công an Hải Phòng khi mà bắt thì phải làm đúng luật. Họ phải chứng minh được rằng là có đủ điều kiện liên quan cái hành vi này. Mà qua cái việc mà trả lời báo chí và qua cái thực tế của cái fanpage đấy thì khó lòng cho rằng có đủ ba cái yếu tố để định danh theo cái tội này, cái tội đưa hoặc là sử dụng thông tin trái phép trên mạng.
Cái vụ việc này đó nó khơi dậy những cái sự chú ý là vì mình thấy là ở Việt Nam ngoài những cái vụ là những người sử dụng Facebook đăng bài phản ảnh tham nhũng hay là chỉ trích nhà nước họ bị bắt thì nay tới lượt những người đưa những cái thông tin mà bất lợi cho lực lượng công quyền cũng bị sờ gáy. Thì luật sư có lời khuyên pháp lý nào cho những người sử dụng mạng ở Việt Nam?
Theo chúng tôi, để tránh những việc tùy tiện bắt bớ, luật cũng cần phải quy định rõ hơn thế nào là sử dụng thông tin trái phép hoặc là thế nào là đưa thông tin trái phép. Thông tin nào là bị cấm người ta phải liệt kê rõ và những cái thông tin nào là không thể coi là bị cấm. Những cái thông tin mà phản ánh một cái sự thật tiêu cực của xã hội cũng không thể coi là một cái thông tin bị cấm được. Thông tin mà về cái vấn đề mà ai cũng hiểu là công khai được thì cũng không phải là một thông tin bị cấm đưa lên. Chúng tôi nghĩ rằng là cần phải liệt kê một cách chi tiết những cái thông tin là không được phép đưa lên. Còn nếu không trong bộ luật hình sự thì cũng phải ghi cho một cái án lệ của tòa án hoặc là của cơ quan liên bộ như thế. Và ngoài ra còn phải nói rằng là phân biệt giữa hành chính và hình sự. Có cái trường hợp là hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như là người ta chỉ đưa lên thôi, không chứng minh được hậu quả nào nghiêm trọng, không chứng minh được cái gì xảy ra sau khi công việc đưa thông tin đó, thì không thể nào tùy tiện bắt được đâu. Không thể có chuyện rằng là bắt bớ xong tìm tội sau được. Nó phải có đầy đủ những yếu tố đó. mới liên quan với hành vi bắt bớ, mà theo chúng tôi ngay cả trường cái trường hợp bắt bớ cũng cần giảm, đấy là các em trẻ thì có thể có cái biện pháp điều tra tại ngoại. Rồi bởi vì Việt Nam ấy là sau khi bắt rồi ấy, thì người ta sẽ tìm mọi cách để chứng minh là có tội, mà kể cả trong cái trường hợp mấy em đấy chưa chắc có tội hoặc cái hành vi của em chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, thì cái điều đó là một cái điều rất là không nên. Cơ quan công an Hải Phòng cần cân nhắc cái việc này và có biện pháp nào đó thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nếu họ cho rằng vẫn phải truy cứu trách nhiệm hình sự, họ vẫn có quyền khởi tố, nhưng họ cũng không thể trả các em tự do để các em còn học hành hoặc là làm việc.
Vụ này cũng một lần nữa khơi dậy những chỉ trích về quyền tự do thông tin ở Việt Nam, giữa bối cảnh là những lãnh đạo của Việt Nam đã bị liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet hay là những lãnh đạo mà đe dọa ký giả nhiều nhất. Có người cho rằng cái vụ này nó càng chứng tỏ là luật pháp Việt Nam ngày càng siết chặt mạnh tay với những tiếng nói phản biện. Ý kiến của luật sư thế nào?
Cái này thì tôi chưa bình luận rồi. Hiện tượng như thế này nếu phổ biến thì chúng ta mới có thể nói. Còn hiện nay thì tôi cho rằng là công an Hải Phòng mới cho rằng là chính bôi nhọ công an Hải Phòng. Họ cũng không nói vấn đề phản biện ở đây. Họ cảm thấy xâm phạm đến lợi ích của chính họ. Nên chúng ta, cá nhân tôi đề nghị rằng là chưa nên mở rộng để kết luận về vấn đề này. Mặc dù tôi cho rằng là có việc cái làm quyền ở đây là khi bắt bớ một cách vội vã và chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Cũng có một mối quan tâm khác thưa luật sư, đó là việc sử dụng tiện ích của mạng xã hội để phục vụ cho xã hội. Làm thế nào để việc này phát huy được công dụng của nó mà không gặp rắc rối trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam và điều kiện luật pháp hiện nay ở Việt Nam, thưa luật sư?
Nếu mà họ thấy rằng những cái thông tin đấy tin tưởng là có thật và cái thông tin này hữu ích trong xã hội thì họ cũng không có ngại gì mà đưa, không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì họ cũng cần loại bỏ trong cái mạng của mình, bởi vì cái mạng xã hội thì có rất nhiều người do mình quản lý đấy. Cũng có rất nhiều người đưa lên với những cái thông tin bình luận nó cực đoan. Tôi nghĩ rằng là nếu mà họ mà quản lý những cái mạng đó, họ cũng cần phải tích cực xóa bỏ để tránh cái việc rủi ro pháp lý cho họ. Tóm lại là nếu mà họ là những người quản lý các trang đó thì họ cũng cần phải có một độ cẩn trọng nhất định. Cẩn trọng trong vấn đề xem những cái thông tin của những người khác, bình luận của người khác là có đúng hay không. Nhất là có những cái thông tin được cắt ghép hay là photoshop, và nhất là những cái bình luận để tránh rủi ro cho họ. Thì tôi nghĩ thế là một pháp tất nhiên.
Vừa rồi là ý kiến của một chuyên gia ngành luật. Còn quan điểm của các bạn trẻ sử dụng Facebook trong nước thì sao? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nghĩa Nguyễn ở Seattle, bang Washington hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi có câu hỏi về mắt cường, hay còn gọi là cataract. Mắt phải của tôi đôi khi bị chảy nước mắt, đổ gàng và đỏ. Tôi đi khám bác sĩ Mỹ, họ nói rằng mắt tôi không bị gì, chỉ irritation. Họ cho thuốc nhỏ, artificial, tức là nước mắt nhân tạo. Tôi thấy giúp được tình trạng này, nhưng đôi khi cũng bị trở lại, không dứt hẳn. Tôi cũng có đề nghị khám xem mắt tôi có cataract không. Họ nói cần phải cataract surgery, tức là mổ cườm, nhưng tôi biết mắt tôi vẫn còn thấy tốt. Xin hỏi bác sĩ có loại thuốc nhỏ nào khác để trị dứt irritation không? Phương pháp nào để tôi xác định mắt tôi là cataract? Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả hỏi về mắt khó chịu và cườm khô ở người lớn tuổi. Thì trước hết tôi xin nói rõ những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát và giúp cho bệnh nhân một số kiến thức căn bản lúc nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa của mình. Trường hợp vì thính giả đặt câu hỏi mà tôi không biết rõ bao nhiêu tuổi thì là cái người có thẩm quyền duy nhất giải quyết thắc mắc là bác sĩ chuyên khoa mắt của thính giả, hay là nếu chưa vừa ý thì cần hỏi bác sĩ gia đình của mình hay yêu cầu tham khảo với một bác sĩ chuyên khoa khác. Ở bên Mỹ này chúng ta gọi là second opinion. Và những cái nhận xét sau đây thì cũng căn cứ trên một số hướng dẫn của Hàn Lâm Viện Nhãn Khoa Hoa Kỳ. Trước hết thì một số bệnh nhân lớn tuổi thắc mắc là mắt tôi thì hay bị chèm nhem hay là khó chịu và bác sĩ cho nhỏ thuốc. Là nước mắt nhân tạo, tôi nhỏ vài hôm thì khỏi, mà tại sao bây giờ vẫn bị lại như cũ? thì chúng ta đi trở về một số căn bản về sinh lý học, là sở dĩ cái mắt chúng ta luôn luôn trong sáng vì cái, có một cái lớp nó bao phủ phía trước của con mắt của chúng ta, và có một cái lớp mỡ, một cái lớp mucus, và giữa hai cái lớp đó thì có là cái lớp nước mắt. Nó được những cái hạt nước mắt, những cái tuyến thức nước mắt nó tiết ra bằng hai cách. Một là nó tiết ra một cách liên tục, đều đều, giữ cho con mắt ướt và có tác dụng khả năng ngăn chặn cái nhiễm trùng. Và đồng thời, khi mà phía bên tuyến nước mắt nó tiết ra nước thì cũng có một cái hệ thống nó dẫn, nó thải cái nước mắt đó đi, đi vào cái lỗ mũi ở phía trước. Thì một số người, nhất là người già cũng như là người đàn bà, sau khi tuổi tác kinh thì cái tuyến nước mắt nó làm việc kém đi. Nhất là những bệnh như là bệnh phong thấp hay là bệnh tuyến giáp, nó làm cho cái giảm sút cái cơ năng cái mạch hạch nước tuyến nước mắt, nó sản xuất ra nước mắt, họ ít nước mắt hơn, và vì vậy mắt họ dễ bị khô. Nhất là những cái lúc mà chúng ta xem, ví dụ xem TV hay là xem computer chăm chú, chúng ta không có chớp mắt bình thường nhiều như là lúc bình thường, hay là chúng ta đọc sách lâu mà không có chớp mắt, giống như chúng ta nói là nhìn mà không có chớp mắt. Thì do đó, những cái lúc đó thì mắt nó bị sốn, và do phản xạ cái nước mắt nó được sản xuất theo một cái cơ chế thứ nhì là nó sản xuất lúc con mắt nó theo cái phản xạ, mắt những cái tuyến nước mắt nó sản xuất nước mắt rất nhiều ngay lúc đó. Và lúc đó thì cái hệ thống mà dẫn nước mắt đi thì nó không có làm việc đủ nữa. Thì nước mắt nó chảy đi và nó cứ làm nhòe con mắt. Và dùng nước mắt nhân tạo là có ích cho những cái trường hợp này. Nhưng mà chúng ta phải dùng thường xuyên và không có phải khi mà chúng ta bớt triệu chứng rồi ngưng. Và ngoài ra, chúng ta đã nói là có những cái tình huống mà chúng ta không có chớp mắt bình thường thì chúng ta phải giảm thiểu những cái trường hợp đó lại, như là nhìn TV lâu. Ngoài ra thì những cái nếu mà chúng ta ra đến chỗ nhiều gió mà nó cũng làm khô nước mắt đi thì nên mang một cái kính mát hoặc là những cái kiếng mà nó bọc lại xung quanh hai con mắt, hay là chúng ta nhìn ngồi xe hơi thì nhìn ra ngoài, những cái tình huống như vậy thì chúng ta nên bảo vệ để cho cái nước mắt nó đừng khô nhanh quá. Và chúng ta cũng nên để ý là một số người sẽ bị sốn mắt là vì cái chất preservative, là cái chất nó bảo quản ở trong những cái nước mắt nhân tạo đó. Và nếu mà chúng ta phải dùng cái thuốc nhỏ mắt nhiều lần trong ngày, nếu mà chúng ta nhỏ đến 6-7 lần một ngày thì nên dùng một cái những số nước mắt nhân tạo người ta chứa ở trong những cái túi plastic mà khăn lại sẵn là mà những cái thuốc đó thì nó không có chứa chất là preservative, gọi là preservative free artificial tears. Thì một số trường hợp bác sĩ chuyên khoa mắt có thể giải quyết những cái người mà họ thiếu nước mắt, họ khô mắt bằng một cái nút đó từ trong Anh ngữ người ta gọi là punctal plug. Plug là một cái nút bít lại, punctal là cái lỗ, punctal là cái chấm, là cái nơi mà cái nước mắt đã đi vô vào trong cái hệ thống mà dẫn nước mắt. Những cái plug này, những cái ống nút này nó bằng plastic, bác sĩ đặt vào cái kênh dẫn nước mắt để giữ cho cái nước mắt nó nhiều hơn, con mắt nó đỡ khô. Và một số người già thì vì cái mí mắt họ, nhất là cái mí mắt dưới họ bật ra ngoài, từ khoa học gọi là ectropion, thì cho nên là nó không có giữ cái nước mắt ở trong và cái nước mắt nó tràn ra dễ dàng hơn. Thì có thể là bác sĩ sẽ nghĩ tới dùng giải phẫu để giải quyết những cái vấn đề ectropion như vậy. Một số người không có thấy thị giác mình có vấn đề, như trường hợp vị thính giả hỏi ở đây. Và tại sao thì bác sĩ mắt lại hỏi là phải đi khám bác sĩ mắt làm gì cho mất thì giờ và tốn kém. Và một số trường hợp thì hỏi là tại sao bác sĩ mắt sẽ biểu là đi mổ cườm khô. Thì thật ra có nhiều người già vì lý do này hay vì lý do khác, họ bị giảm thị lực rất nhiều so với những cái năm trước đó. Và có một số trường hợp, ví dụ như một cái người bệnh nhân cũng có học thức, người ta có thể mù đến một bên mắt mà họ không có biết họ bị như vậy, là vì họ chỉ dùng một bên mắt mà thôi, nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra một cách từ từ. Và lúc họ đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt thì họ mới thấy là họ có vấn đề, Nhưng mà những lúc đó có thể là nhiều khi cái vấn đề nó đã quá trễ, không có đảo ngược lại. Như trường hợp ví dụ như một số người già, người ta bị mắc áp suất ở trong cái tròng con mắt nó quá cao và nó làm hư một bên mắt mà bệnh nhân không có biết. Thì hàng lâm viện nhãn khoa của Hoa Kỳ họ khuyên bệnh nhân từ 40 cho tới 65 tuổi thì nên đi khám mắt ở bác sĩ chuyên môn là ophthalmologist, eye doctor, thì cứ 2 cho đến 4 năm một lần, dù là họ không có thấy, không có bệnh, không có triệu chứng. Và nếu mà người trên 65 tuổi thì người ta khuyên nên khám một lần một năm, là ít nhất một năm có nên đi khám một lần, và có thể là nếu cần thì thường hơn. Và lý do là những cái thay đổi mắt ở người già, chúng ta đã nói nó xảy ra một cách là rất chậm, nó từ từ. Và vì cái người bệnh nhân họ thích ứng với hoàn cảnh mà không có để ý và không có biết rằng là mắt mình mờ hơn trước. Và một cái điểm quan trọng là nói về cái thị trường là cái khoảng mà rộng mà con mắt mình có thể bao quát được. Từ tiếng Anh người ta gọi là visual field thì giống như một cái sân, là một cái khung mà còn cái visual là con mắt mình có thể nhìn thấy. Và một số người cái visual field này nó bị thu hẹp lại và mình không còn thấy rõ những cái gì xảy ra ở ngoài biên xung quanh của cái tầm mắt của cái visual field của cái thị trường của mình. Và màu sắc các sự vật của mình thấy nhiều khi nó không có trung thực. Là ví dụ như cái bức tường đó màu trắng, nhưng mà mình cứ nhìn quen rồi, mình cứ nghĩ nó là màu trắng, nhưng mà thiệt rồi con mắt mình nó báo cáo cho mình đó là màu vàng. Và đêm tối lái xe thì đèn phía trước chiếu vào mắt và mình lóa không có thấy rõ, thì đó những là cái triệu chứng mà có thể như mình bị mắt mình bị cườm mà mình không biết. Thì bác sĩ chuyên khoa mắt họ sẽ khám thấy những thay đổi đó vì họ cho con nuôi thuốc để dùng cho con người mình nó nở ra và họ thấy nhìn toàn bộ của cái thấu kính ở trong con mắt của mình. Thấu kính có nghĩa là thủy tinh thể hay là cái lens. Và họ sẽ đề nghị những cái biện pháp thích hợp để chữa trị. Ví dụ như họ cho đeo kính để cái điều chỉnh, ví dụ mình những cái rối loạn về khúc xạ như mình bị viễn thị quá nhiều, những cái gần này mình không thấy. Hay là họ giải phẫu cho những, hay là họ cho thuốc, họ trị cái chứng cườm nước, glaucoma, làm cái áp suất ở trong mắt không cao quá để ngăn chặn những cái tổn thương có thể xảy ra do cái áp suất cao quá. Hoặc là nếu như là cườm và là cườm khô, là cataract, thì họ có thể lấy cái cataract đó ra và họ thay thế bằng một cái thấu kính nhân tạo là artificial lens, và họ giúp tránh tai nạn cho những cái người mà ví dụ mình già, mình bị cườm mắt khô mà mình không biết thì lái xe có thể gây tai nạn mặc dù mình cứ tin tưởng là mình thấy rõ. Thì bây giờ chúng ta nên bàn thêm về cái vấn đề cườm khô là cataract, nên chúng ta sẽ nói cataract cho nó dễ hiểu. Thì là một cái trường hợp cái thấu kính của con mắt nó bị vận đục. Ở trong con mắt của chúng ta nó có một cái lens, một cái thấu kính. Ở đó ánh sáng ở ngoài nó đi xuyên qua và nó hội tụ lên trên phía sau của con mắt chúng ta. Và cái đó là cái thấu kính, cái lens. Có lúc chúng ta gọi đó là cái thủy tinh thể. Và muốn cho cái thị giác của chúng ta hoàn hảo thì cái ngoài việc cái thấu kính đó nó phải thông suốt. Và thì cái nơi mà nó chiếu cái hình ảnh của cái ánh sáng đó lên ở phía sau là cái đáy mắt hay là cái retina hay là cái võng mạc đó thì nó cũng phải làm việc tốt. Là ví dụ như nó không có bị hư, một số người già cái màng retina nó bị thoái hóa, hoặc là những cái người bị tiểu đường là diabetes thì những cái retina, cái màng mà căng ở phía sau đó nó có thể bị hư hại. Và thêm nữa những cái khâu khác của hệ thần kinh là nó đem cái information, những cái tin tức mà luồng điện từ con mắt đi vào óc mình thì nó cũng phải nguyên vẹn thì cái vision về cái thị giác của chúng ta mới hoàn hảo. Thì cho nên thì ví dụ một số người họ mổ lấy cườm thì cái thị giác của họ tốt hơn trước, họ thấy rõ hơn trước khi mổ, nhưng mà không phải nhất thiết là họ sẽ được 20-20 là họ thấy hoàn hảo như trước. Là vì còn tùy thuộc những cái yếu tố khác mà chúng ta vừa nói ra ở trong con mắt cũng như ở trong cái hệ thần kinh. Thì gần đây một số bác sĩ chuyên khoa mắt mổ về cườm khô họ có thể khuyên chúng ta giải phẫu để lấy cườm và thay bằng cái thấu kính nhân tạo sớm hơn là những cái bác sĩ mấy chục năm trước đây. Và lý do là vì những cái kỹ thuật về giải phẫu cườm mắt khô bây giờ nó khác hồi trước, nó gọn hơn. Nhưng mà những cái bác sĩ đó họ cho biết là nếu mà cho mổ sớm hơn thì kết quả nó tốt hơn cho cái người bệnh. Thì tuy nhiên một số bác sĩ có thể thuộc cái trường phái xưa hơn hay là bác sĩ gia đình giới thiệu đến có thể quen với lại những cái ý niệm mấy chục năm trước, và họ khuyên bệnh nhân đợi cataract nó chín mùi hơn, thì có thể hai ý kiến hai bên có thể khác nhau. Ngoài ra nếu mà bị cườm khô và cataract thì bác sĩ mắt sẽ không có nhìn thấy rõ cái phần sau, phía sau, nhất là lên cái vọng mạc chúng ta đã nói của con mắt, và không có theo dõi và chữa được những cái bệnh của vọng mạc một cách đàng hoàng. Lấy cái cườm khô thì giúp cho cái công việc chăm sóc của mắt nó dễ dàng và tốt hơn. Thì bây giờ có một vấn đề khác là một số người lại thắc mắc là ví dụ tại sao mổ cườm khô rồi mà sau đó vẫn còn phải mang gương hay là mang kính. Thì chúng ta nên biết là những cái người trẻ bình thường, chúng ta, cái người trẻ không có cần mang kính nếu mắt họ tốt. Vì, và họ có thể thấy rõ ở vật xa, ở vô tận, là infinity, dùng đứng nhìn đây thấy cái cây ở trên núi. Cũng như những cái vật gần là khi họ nhìn xuống tới cái cuốn sách thì họ đã vẫn đọc được những cái chữ nhỏ và sợ gì như vậy. Là vì cái thấu kính, cái lens, cái crystalline, cái thủy tinh thể ở trong con mắt của người trẻ, nó có cái khả năng nó thích ứng với lại cái chuyện xa gần. Nó thay đổi cái tính khúc xạ của nó. Từ như là ví dụ những cái máy hình hiện đại bây giờ thì nó có thể, nó có cái khả năng nó zoom xa và gần và nó tự động autofocus của nó. Nhưng mà khi mà người già và khi lúc mà họ thay bằng một cái thấu kính nhân tạo để thay thế cái thấu kính mà cái thủy tinh thể nó bị đục, thì cái thấu kính nhân tạo này, cái artificial lens đó, nó không có khả năng thích ứng theo nhu cầu nhìn xa nhìn gần này, nên là phải lựa chọn một loại thấu kính nhìn gần xa. Thường thường người ta để cho một cái thấu kính một bên là bên phải hay bên trái là gần, và còn bên phải hay bên trái bên kia là cái để có khả năng nhìn xa. Và thường thì sau khi mổ mắt cườm khô thì một bên mắt, sau mổ cataract thì một bên mắt mà bác sĩ giải phẫu sẽ cho làm dụng giúp chúng ta nhìn được gần, và nếu mà chúng ta nhìn xa thì chúng ta sẽ nhắm vào mắt kia. Tuy nhiên những cái trường hợp như là đọc sách chữ nhỏ hay là kéo dài hay là bệnh nhân thì bệnh nhân cũng phải cần mang kính để mắt đỡ mệt và thấy rõ hơn. Thì tôi cũng mong những cái nhận xét trước đây vừa rồi có tính cách có ích phần nào cho quý vị thính giả, và xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những nỗ lực chiến đấu chống lại nạn buôn người trên thế giới đã tăng tiến đều đặn trong 15 năm qua. Báo cáo về tình trạng buôn người do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố đề cập tới những xu hướng toàn cầu chống lại tình trạng buôn người kể từ năm 2000. Báo cáo năm 2015 đánh giá những nỗ lực của 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ, chiến đấu chống lại nạn nô lệ thời hiện đại. Chính phủ của nhiều nước đang điều tra và truy tố những vụ buôn người, cung cấp sự bảo vệ cho những nạn nhân và tìm ra những phương cách mới để ngăn chặn tận gốc tội ác này. Từ từ và đều đặn, cộng tác với nhau xuyên biên giới và châu lục, cộng đồng quốc tế đang đẩy lùi tội ác nô lệ thời hiện đại. Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn tiếp tục bị cưỡng bức lao động, bị bóc lột để làm giàu cho những người khác ở hầu hết mọi nước trên thế giới. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, những người bị buôn bán để bóc lột sức lao động và bóc lột tình dục mang lại lợi nhuận rất lớn, trị giá tới 150 tỷ đô la mỗi năm. Và trong năm 2012, Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính có 14,2 triệu nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức, chủ yếu trong những ngành nông nghiệp, xây dựng, giúp việc nhà, sản xuất, khai thác mỏ và dịch vụ công ích. quá thường xuyên, hàng hóa và dịch vụ do lao động cưỡng bức sản xuất đang cài vào những chuỗi cung ứng dài và phức tạp, xuyên qua nhiều biên giới. Những công ty lớn có thể dựa vào những nhà thầu phụ sử dụng sức lao động nô lệ. Và bởi vì có rất ít hoặc không có sự giám sát, rất khó để xác định liệu những sản phẩm của họ có phải do những người bị ép buộc lao động sản xuất hay không. Điều này có nghĩa là những nguyên liệu dùng để sản xuất điện thoại của bạn có thể là do những nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức khai thác từ mỏ. Lao động nô lệ có thể đã được sử dụng để sản xuất những cấu phần của máy tính văn phòng, hoặc những người đàn ông đánh bắt, làm sạch và đóng gói những con tôm cho một bữa tối ngon lành đã không được trả tiền cho sức lao động của họ. Khu vực tư nhân, xã hội dân sự và cá nhân những người tiêu dùng có thể giúp loại bỏ việc sử dụng lao động nô lệ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lãnh đạo những doanh nghiệp có thể thiết lập và thực thi những chính sách chống buôn người để ngăn chặn và giải quyết bất kỳ rủi ro nào trong hoạt động kinh doanh của họ. Chính phủ có thể tăng cường và thực thi pháp trị, kiểm tra những chuỗi cung ứng mua sắm của chính họ và định ra chính sách tôn trọng người lao động. Và tất cả mọi người, kể cả từng cá nhân người dân, có thể mang đến sự thay đổi qua việc chỉ mua những sản phẩm từ những doanh nghiệp có chuỗi cung ứng minh bạch. Nạn nô lệ hiện đại không phải là vấn đề cần được quản lý. Nó là tội ác, phải bị ngăn chặn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phủi bỏ những chế nhạo từ Iran và những chỉ trích chính trị ở Hoa Kỳ về hiệp ước quốc tế nhằm khống chế chương trình hạt nhân của Iran. Trong một cuộc phỏng vấn được đài truyền hình CNN phát sóng hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama giảm nhẹ tính quan trọng của một tin nhắn trên Twitter của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cho thấy dường như là bóng của nhà lãnh đạo Mỹ từ chĩa súng vào đầu. Tổng thống Obama nói, tôi nghĩ ông ấy đã viết trên Twitter để đáp lại một sự việc tôi nêu ra, đó là nếu chúng ta đương đầu với một tình huống mà chúng ta không thể giải quyết được bằng con đường ngoại giao, chúng ta có thể dùng quân sự để tước bỏ phần lớn hạ tầng quân sự của Iran. Tôi không cho điều đó cần phải tranh cãi. Tổng thống Obama nói với CNN rằng các siêu cường không phản ứng lại những châm chọc, các siêu cường chú ý vào những gì cần phải làm để bảo đảm an ninh quốc gia của chúng ta và an ninh quốc gia của các đồng minh và của các nước bạn. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị bỏ các chức phó tổng thống và phó thủ tướng trong hàng loạt các đề nghị cải cách để chống tham nhũng và cải cách chính phủ. Ông Abadi loan báo các đề nghị này hôm Chủ nhật. Sau những tuần lễ diễn ra các cuộc biểu tình phản đối quản lý yếu kém của chính phủ và thiếu thốn các dịch vụ, trong đó có việc không bảo đảm ổn định nguồn cung ứng điện. Kế hoạch này đề nghị bãi bỏ 3 chức phó tổng thống, trong đó có người tiền nhiệm của ông Abadi là ông Nouri al-Maliki. Kế hoạch này còn đề nghị chấm dứt chỉ tiêu phân chia theo đảng và giáo phái cho việc chọn lựa giới chức và tinh giảm số nhân viên bảo vệ kèm theo các nhân sự đó. Kế hoạch cải cách này cần được Quốc hội Iraq thông qua. Nội các hôm nay đã bày tỏ hậu thuẫn cho kế hoạch. Chủ nhật này đánh dấu 70 năm quả bom nguyên tử thứ hai và là cuối cùng của quân đội Mỹ đã dội xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Hãng thông tấn AP tường trình rằng thành phố Nagasaki dùng dịp này để lặp lại lời kêu gọi hủy bỏ vũ khí hạt nhân và ngừng nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm nới lỏng các hạn chế đối với những gì quân đội của họ có thể làm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.